Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chàng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Vừa qua quý vị đã học về bảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hôm nay con xin trình bày tiếp về hạnh nguyện thứ 8 của Phổ Hiền Đại Sĩ, đó là thường tùy Phật học. Kính thưa quý vị, thường tùy Phật học có nghĩa là thường học theo Phật. Chúng ta tự xưng mình là Phật tử, là người học Phật. Mình xét lại mình có học theo Phật chưa thưa quý vị? Mà học Phật là gì? Con xin thưa rằng học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Vì sao mà con lại mạnh dạn nói một câu như thế? Bởi lẽ trong cuộc sống nhân sinh, quý vị thấy rất rõ ràng, chúng ta cứ nghĩ rằng khi mình có được tiền của, danh vọng, địa vị, sự nghiệp, ăn ngon, mặc đẹp, ta nghĩ rằng đây là sự hưởng thụ của đời người. Mà đâu biết rằng chính sự danh vọng, địa vị, ăn ngon, mặc đẹp cũng chính vì những thứ đó mà làm cho cuộc sống chúng ta nhọc nhằn, điên đảo, khổ đau, phiền não rất nhiều quý vị à. Nhờ có học Phật, chúng ta mới biết được cái giá trị chân thật của cuộc đời, mới nhận chân ra được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, không còn mê lầm nữa. Do gì thấy rõ được cái giá trị chân thật của cuộc đời, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, cho nên người Phật tử không còn mê nhiễm đắm trước đối với ngũ dục lục trần. Nhờ đó mà ta xây dựng cho mình một đời sống an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại. Bởi lẽ Đức Phật đã từng dạy rằng: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, hân tâm tự tại. Tham muốn đối với ngũ dục lục trần nhiều chừng nào thì đau khổ phiền não nhiều chừng đó. Chỉ khi nào chúng ta biết hiểu dục, biết sống một đời hợp với chánh pháp, ít đi sự ham muốn, giảm thiểu sự ham muốn, thì lúc đó ta mới có được sự an vui hạnh phúc. Vì vậy mà học Phật chính là sự hưởng thụ tối cao của đời người đó quý vị. Hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành, được thân người, được nghe học chánh pháp. Phật đã nhập Niết Bàn cách đây hơn 25 thế kỷ. Hôm nay chúng ta học Phật là học cái gì vậy quý vị? Học theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, với hạnh nguyện thứ 8 là thường tùy Phật học, tức là thường học theo Phật. Học Phật, thường học theo Phật là chúng ta học cái gì? Học Phật đây thật ra đó là học trí tuệ, học giác ngộ, vì Phật là trí tuệ, Phật là giác ngộ. Học Phật là chúng ta học để xây dựng một đời sống trí tuệ cao tột. Học Phật là chúng ta xây dựng một đời sống giác ngộ, tú cánh, viên mãn, đó gọi là học Phật. Người học Phật, chúng ta hằng ngày phải ứng dụng lời Phật dạy, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi quý vị ạ. Ngài không còn hiện hữu ở cõi ta bà này nữa. Chúng ta phải học theo ai đây? Những lời dạy của Đức Phật để lại được ghi nhận trong Tam Tạng Giáo Điển mà ngày nay chúng ta có đầy đủ duyên lành nghe học được. Sau khi nghe học, nghiên cứu, tư duy, quý vị cần phải ứng dụng, hành trì. Cho nên học Phật còn có nghĩa là hành theo Phật. Học và hành cần phải đi đôi. Vậy thì hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm Tân Mão, con xin mượn chủ đề thường tùy Phật học là hạnh nguyện thứ 8 của Phổ Hiền Bồ Tát làm món quà Phật Pháp kính trao tặng đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Thường học theo Phật, hằng ngày chúng ta nghe những lời Phật dạy. Tuy rằng Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, nhưng những lời dạy của Đức Thế Tôn suốt 49 năm được ghi nhận trong Tam Tạng Giáo Điển. Hôm nay chúng ta nghe lại từ nơi các bậc giáo thọ sư, từ nơi các bậc giảng sư, từ nơi các bậc thầy, từ nơi các bậc thiện tri thức, hay là quý vị nghe học đọc từ trong kinh điển Giáo Nghĩa Phật Đà. Trong lúc học, trong lúc nghiên cứu, trong lúc nghiền ngẫm thì quý vị phải đem hết cái tâm hành của mình ra, phải lắng động tâm mình, phải súc rửa lòng của chúng ta cho thật thanh tịnh để đón nhận giáo pháp. Cũng ví như một cái bình, nếu cái bình đó dơ, dù chúng ta đổ nước sạch vào trong đó thì do vì bình dơ, nước sạch đổ vào cũng giảm mất đi cái giá trị của nó. Do đó chúng ta cần phải súc rửa cái tâm của mình cho được thanh tịnh để đón nhận Phật Pháp. Con xin thưa rằng, phàm là người học Phật, chúng ta phải lấy việc nghe học chánh Pháp là cái căn bản. Vì nếu không nghe học Phật Pháp thì quý vị sẽ không hiểu lời Phật dạy như thế nào để ứng dụng, để hành trì. Học rất là nhiều quý vị à, mình nghe rất là nhiều từ các bậc thầy, các bậc thiện tri thức, các bậc giáo thọ sư, các bậc giảng sư. Nhưng nếu quý vị không nắm vững cái cốt lõi lời Phật dạy để thực hành theo thì chẳng khác nào như là người ăn bánh vẽ. Bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói đâu quý vị. Cho nên nói rằng mình học Phật, nhưng mà tại sao phiền não khổ đau vẫn còn trong cuộc sống của mình, vẫn bất an, vẫn có những nỗi bất xúc, bất như ý xảy ra và khiến cho chúng ta phiền lụy vô cùng, là bởi do chúng ta không nắm vững cốt lõi lời Phật dạy và ứng dụng hành trì. Cho nên đầu mồm thì nói suốt trăm phần diệu, còn dưới gót thì chẳng ly một mãi trần. Học theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, qua hạnh nguyện thứ 8 này, thường tùy Phật học, có nghĩa là quý vị thường học theo Phật. Phật là một bậc giác ngộ, trí tuệ, viên mãn, cứu cánh. Ngài đã thấu triệt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Ngài đã biết rõ được cái giá trị của cuộc đời này. Chúng ta học Phật thì phải có tinh thần giác ngộ, phải biết phát huy trí tuệ để nhìn thấy rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, thấu triệt rõ được cái giá trị của cuộc đời, không còn mê lầm nữa mới gọi là học Phật quý vị. Giờ đây chúng ta phải có một tinh thần giác ngộ để thấy rõ rằng tất cả các pháp hữu vi, tức là những pháp có hình tướng, chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể rờ, chúng ta có thể xúc chạm, chúng ta có thể nhìn thấy hiển hiện trước mắt mình. Những pháp đó gọi là pháp hữu vi, có thể sờ mó xúc chạm. Nhưng tất cả những pháp đó đều mang tính chất vô thường, đều là huyễn hóa, là không thật. Quý vị phải nắm vững bài kệ căn bản mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi, như đăng ngon, giấc mộng, đông thì, như tuồng quyển hóa không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quán sát như vậy mới thật tri. Không phải quý vị đọc suông trên văn tự ngôn ngữ, mà quý vị phải như thật tuệ tri, tức là phải dùng trí tuệ thấy biết như thật về các pháp, về thật tánh, thật tướng của các pháp. Thật tánh của các pháp vốn là không, thật tướng của các pháp vốn là vô tướng. Quý vị phải dùng trí tuệ để quán chiếu tư duy thấy rõ, chứ không phải chỉ bằng ngôn ngữ văn tự suông. Vì sao trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, quý vị là người Phật tử học Phật, đọc tụng hoài bài kinh Bát Nhã, mà bài kinh Bát Nhã này có thể nói là cốt lõi của tinh thần Bát Nhã mà Đức Phật đã dạy suốt 22 năm. Phật giảng dạy hệ Bát Nhã, tư tưởng Bát Nhã suốt thời gian dài 22 năm quý vị ạ. Nhưng chỉ tóm tắt trong bài kinh căn bản, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta đọc tụng hoài trong mỗi thời khóa. Mà quý vị, con tin rằng ở đây tất cả quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Hiền đều nằm lòng bài kinh Bát Nhã này: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã để thấy rõ rằng năm uẩn là không, cho nên vượt qua hết tất cả mọi khổ não. Chúng ta đọc tụng hoài đoạn kinh văn này, nhưng mà tại sao phiền não khổ đau vẫn còn hoài? Cuối cùng có bài thần chú: yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Vượt qua, vượt qua, cố vượt qua. Vượt qua cái gì đây? Vượt qua sự chấp mắc nơi lục trần,
nơi ngũ uẩn, vượt qua để thấy rõ rằng tất cả các pháp là không. Người nào dùng trí tuệ để quán thấy tất cả các pháp là không, ngũ uẩn giai không, thì người đó sẽ vượt qua hết tất cả mọi khổ não. Ta đọc tụng hoài, mỗi ngày có thể nói đây là bài kinh nhật tụng. Nhưng vì sao khổ não vẫn còn, phiền não vẫn chưa dứt? Là bởi vì chúng ta chưa như thật tuệ tri để thấy rõ năm uẩn là không đó quý vị, mà chúng ta chỉ dựa trên văn tự, ngôn ngữ, đọc suông như thế mà thôi. Chúng ta có như thật tuệ tri để thấy rõ sắc uẩn là không hay không? Hay chưa? Chúng ta có như thật tuệ tri để thấy rõ thọ uẩn là không chưa? Chúng ta có như thật tuệ tri để thấy rõ tưởng uẩn là không chưa? Ta có như thật tuệ tri để thấy rõ hành uẩn là không chưa? Ta có như thật tuệ tri để thấy rõ thức uẩn là không chưa? Sắc uẩn là gì? Là sắc chất, là những gì có hình tướng. Khi nói đến sắc thì chia ra làm ba loại là hình sắc, hiển sắc và biểu sắc. Hình sắc là gì? Là những cái dài, ngắn, vuông, tròn, là những sắc chất mà chúng ta nhìn thấy. Nó có hình tướng dài, ngắn, vuông, tròn, nhỏ, lớn. Những cái đó gọi là hình sắc. Thế nào gọi là hiển sắc? Tức là những màu sắc hiển bày ra: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu tím, màu hồng. Cái đó gọi là hiển sắc. Thế nào gọi là biểu sắc? Biểu sắc ở đây là chỉ cho sắc chất mà đi nè, đứng nè, co duỗi nè, động tịnh, cái đó gọi là biểu sắc. Chúng ta có quán thấy sắc uẩn là không chưa quý vị? Uẩn ở đây có nghĩa là chứa nhóm năm thứ sắc thọ tưởng hành thức này, nó chứa nhóm, nó tích tụ để hình thành nên thân tâm của một con người, hình thành nên một con người với đầy đủ sự hiểu biết phân biệt. Thì chúng ta có quán thấy sắc chất, sắc uẩn là không chưa? Thân này là ta, ta chấp rằng thân này là ta, là của ta. Nhưng thân này là vốn do bốn đại đất, nước, gió, lửa hòa hợp cấu tạo mà hình thành. Chẳng có cái gì là ta ở trong đó cả quý vị ạ. Trước trăm năm thì chẳng có ta, có nghĩa là khi cha mẹ chưa sanh thì không có cái thân này, không có cái thân ta. Trăm năm nữa ta rồi chẳng có, sau trăm năm thì cái ta đó, cái thân này cũng trở về với đất, nước, gió, lửa. Không có cái gì là ta, là của ta cả. Nhưng trong cuộc sống đời thường, phàm phu chúng ta chấp cái thân sắc uẩn này là ta, cái thân tứ đại duyên sanh giả hợp này chúng ta chấp là ta. Do vì chấp nó là ta, là của ta, rồi cái chấp cái tên gọi cũng là ta, là của ta. Cho nên từ đó, từ cái sự chấp ngã đó sanh ra những thứ phiền não khổ đau, và cũng là nguyên nhân nguồn gốc của sinh tử luân hồi đó quý vị. Giờ đây chúng ta phải học Phật là dùng trí tuệ để quán chiếu, để thấy rõ rằng sắc uẩn không phải là ta, là của ta, mà nó là của nhân duyên cấu tạo hòa hợp hình thành. Vậy thì cái ta hiện hữu hàng ngày đi đứng nói năng mà mình chấp là ta đó quý vị, là tự ngã là ta đó, nó chỉ là sự cấu tạo hòa hợp của các duyên mà thôi. Quý vị phải như thật tuệ tri để thấy rõ như thế. Rồi thọ uẩn là gì? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta sanh ra sự cảm thọ, tức là nhận chịu. Cảm thọ vui, buồn hay là không vui, không buồn, chúng ta gọi là thọ lạc, thọ khổ hay là thọ bất khổ, bất lạc. Ở trong cái trạng thái tam thọ, đó chỉ là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra thôi. Nó không phải là ta, là của ta. Khi chúng ta vui cũng không phải là ta vui nghe quý vị, chỉ là do căn tiếp xúc với trần, cho nên chúng ta có cái sự cảm thọ vui, nó không thật. Do nhân duyên hòa hợp căn trần tiếp xúc nhau mà sanh ra, cho nên cũng không thật. Ta phải quán sát để thấy rõ thọ uẩn cũng là không, rồi tưởng uẩn cũng là không, nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi chúng ta tưởng sáu trần đó đã qua đi, đã mất đi. Lúc mà tiếp xúc thì chúng ta có sự cảm thọ, rồi sau đó chúng ta tưởng ngồi tưởng lại. Tưởng uẩn ở đây là do căn tiếp xúc với trần, nó lưu nhận, nó ghi nhận lại, rồi tưởng tượng, nó cũng không thật. Chúng ta phải quán thấy tưởng uẩn là không. Còn hành uẩn là sự vận hành của tâm thức. Khi căn tiếp xúc với trần, chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Những cái đó gọi là hành uẩn, là do căn tiếp xúc với trần. Sự vận hành của tâm thức gọi là hành uẩn. Còn thức uẩn cũng vậy, là sự phân biệt hiểu biết khi căn tiếp xúc với trần. Mắt thấy sắc, chúng ta thấy có cái thấy, có tánh cái thấy. Tai chúng ta nghe tiếng thì chúng ta có cái nghe, nghe cái tiếng đó là lời nói khen hay là chê, êm dịu hay là cọc cằn. Mũi của chúng ta ngửi hương trần, lưỡi nếm vị trần, thân xúc chạm với các pháp. Lúc đó chúng ta chỉ có một cái sự phân biệt hiểu biết, mà phân biệt hiểu biết này là do căn tiếp xúc với trần mà sanh ra. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức, nó cũng không thật nữa. Quý vị cần phải quán sát tư duy để thấy rõ năm uẩn này là không. Học Phật là học giác ngộ, là học trí tuệ cao tột để thấy rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Từ trên thân mạng của chúng ta phải thấy rõ nó là quyển hóa, là không thật, là sự cấu tạo của kết hợp của một số nhân duyên giả quyển mà thôi, để phá trừ đi sự chấp ngã. Còn đối với vũ trụ, đối với thế giới này, quý vị phải có một cái nhìn thấu đáo. Xa thấy trên trời trăng với sao, gần xem người vật nước non cao, trăng sao non nước còn y đó mà kiếp con người chuyển biết bao. Một nhà thơ đã diễn tả bài thơ ấy để nói rằng nếu chúng ta nhìn xa đó quý vị, xa thì thấy trên trời có trăng với sao. Nếu mà quý vị nhìn gần, gần xem người nè, vật nước non cao. Nhưng quý vị ơi, trăng sao hay là non nước, quý vị thấy thời gian trôi qua, trăng sao non nước vẫn còn y nguyên đó, mà kiếp con người của chúng ta chuyển biến biết bao, hết tuổi trẻ rồi đến lúc tuổi già, qua cái thời tuổi già thì đến cái chết. Cứ như thế mà đời người lặng lẽ trôi qua, trăng sao non nước vẫn còn y đó, mà kiếp con người chuyển biết bao. Nói trăng sao non nước còn y đó, nhưng tất cả mọi pháp ở trên thế gian này, thế giới này, điều vận hành biến chuyển liên tục không dừng, không phải còn y nguyên đâu quý vị, mà tất cả đều mang bản chất vô thường, huyển hóa và không thật. Quý vị phải như thật tuệ tri để thấy rõ được cái chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh là không, là huyển hóa, để không còn mê lầm chấp trước đắm nhiễm đối với các pháp. Như vậy mới gọi là học theo Phật đó quý vị. Vì Đức Phật là một con người giác ngộ, một con người trí tuệ siêu tuyệt, giác ngộ hoàn toàn. Ngài đã nhìn thấy rõ, rất là thấu đáo. Cái nhìn của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật siêu tuyệt đến chỗ mấy ngàn năm trước rồi quý vị à. Mà Đức Phật Ngài bảo rằng trong một bát nước có tóm muôn 4.000 vi trùng. Khi khoa học chưa tiến bộ, con người không tin điều này. Làm sao có thể biết được trong một bát nước có vô số vi trùng? Nói rằng 84.000 vi trùng, con số 84.000 là chỉ cho số lượng nhiều đó quý vị. Ý Đức Phật nói rằng trong một bát nước có vô số vi trùng, con thì sống, con thì chết, lôi nhôi lúc nhúc ở trong đó. Nhưng khi khoa học chưa tiến bộ, con người chưa có được cái kính hiển vi để soi thì họ không chấp nhận điều này. Nhưng giờ đây khoa học tiến bộ văn minh rất nhiều, họ đã dùng kính hiển vi nhìn thấy những con vi trùng, những con có thể nói là siêu vi, tức là những con vi trùng nó cực nhỏ, nhỏ đến độ mà gọi là siêu vi đó quý vị, quá nhỏ đi không thể thấy được. Vậy mà Đức Phật Ngài đã dùng Phật nhãn, đôi mắt của Ngài siêu tuyệt đến chỗ Ngài nhìn thấu đáo hết. Ngài thấy rõ được trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Cho nên Ngài dạy đệ tử của mình, hàng tỳ kheo trước khi uống nước thì phải dùng cái lược để lược nước. Nếu không bưng chén nước uống mà không lược thì sẽ ăn thịt chúng sanh đó. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Trước khi uống chúng ta cần phải lược nước rồi phải trì chú. Nếu không trì chú này, không lược nước thì giống như ăn thịt chúng sanh vậy. Với trí tuệ siêu tuyệt, Đức Phật Ngài đã thấy rõ, rõ ràng ngoài thế giới mà chúng ta đang sống đây còn vô số thế giới, hằng hà xa số thế giới khác nữa. Nhưng mà khi khoa học và con người chưa văn minh, chưa tiến bộ, chưa phát triển thì họ không chấp nhận điều này. Giờ đây thì khoa học đã chứng minh rõ ràng lời Phật dạy. Quả thật mấy ngàn năm trước Đức Phật đã thấy rồi, bây giờ sau mấy ngàn năm sau khoa học họ mới tìm thấy được quý vị à. Cho nên họ bảo rằng trong một buổi họp mặt của các nhà triết học, các nhà khoa học, thì họ tuyên bố Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà khoa học vĩ đại nhất, vì Ngài đã phát minh và đã thấy rõ những sự vật hiện tượng cách đây mấy ngàn năm rồi, vậy mà con người bây giờ mới phát minh ra thôi quý vị ạ. À. Cho nên nói học Phật là quý vị phải học cái trí tuệ siêu tuyệt như Phật. Học Phật là học để có được một đời sống giác ngộ, cứu cánh viên mãn, để nhìn thấy rõ được giá trị của cuộc đời này, để thấu triệt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Do gì chúng ta mê lầm quý vị? Mình nhìn vạn pháp này, mình nhìn thấy cái gì cũng thật hết. Thậm chí mình bảo rằng nhà của tôi, ruộng của tôi, vườn của tôi, tài sản sự nghiệp này của tôi, xe của tôi, cái gì cũng của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi. Nhưng cái gì là của tôi? Đức Phật Ngài đã từng dạy chúng ta rằng thân này còn không có thì huống chi con đâu, tài sản đâu, phải không quý vị? Thân này còn không có thật, làm gì có tài sản, sự nghiệp, những vật sở hữu mà chúng ta gọi là của tôi đó, ở đâu có ra? Thân này còn không có đây, làm sao có cái sở hữu của cái ta đó, phải không quý vị? Nhưng chúng ta lại lầm lẫn điều này. Học Phật chúng quý vị cần phải có một tinh thần giác ngộ cao độ để thấy rõ được giá trị của cuộc đời. Cuộc đời này giống như là một kịch trường trên sân khấu, và tất cả chúng sanh là những diễn viên đứng trên sân khấu của cuộc đời, diễn một tấn tuồng. Có người thì đóng vai tuồng là một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt, hay là một vị quan, hay là một ông trưởng giả giàu có sang trọng. Có người thì đóng vai là một kẻ ăn mày đi xin ăn đầu đường xó chợ. Có người thì đóng vai quân sĩ. Có người thì đóng vai là một kẻ hung tàn ác bá. Có người thì đóng vai là một người hiền lương nhân hậu. Nhưng xin thưa rằng, dù chúng ta đóng vai tuồng nào đi nữa, thiện hay là ác, ở trên sân khấu của cuộc đời đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng có hai mặt, mặt trắng và mặt đen, để chỉ cho thiện và ác. Dù đóng vai thiện hay là vai ác, nhưng khi chiếc màn nhung vừa kéo lại thì người diễn viên đó lại trở về với con người thật của chính mình. Mà xin hỏi quý vị, con người thật đó là ai đây? Con xin mạnh dạn trả lời cho quý vị một câu. Chiếc màn nhung vừa kéo lại thì người diễn viên dù đóng vai hoàng đế cũng phải trở về con người thật của mình, đó là anh Trần Văn Trụi. Một gã ăn mày đi xin, đóng vai tuồng là gã ăn mày đi khất thực đi xin. Nhưng mà khi chiếc màn nhung vừa kéo lại thì gã ăn mày đó cũng trở về với con người thật của mình, đó chính là anh Trần Văn Trụi đó quý vị. Sở dĩ con nói như vậy là bởi vì trở về với một con người thật. Mà con người thật này như thế nào vậy quý vị? Không một vật gì cả, bản lai vô nhất vật, xưa nay chưa từng có một vật. Con người đó là con người thật, không có một vật gì cả, đi đến cũng hai bàn tay không, mà sau khi rời bỏ thế giới này ra đi cũng hai bàn tay không nữa quý vị. Trần Trụi không mang một vật gì cả, mà nếu có mang chăng thì duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ mang nghiệp mà ra đi thôi. Quý vị lưu ý điều này, phải nhìn thấy rõ được cái giá trị của cuộc đời mới gọi là học Phật nghe quý vị. Nếu quý vị không nhìn thấy rõ được cái chân tướng của vũ trụ, không thấy được cái giá trị của cuộc đời thì không phải là người học Phật. Học theo Phật phải có tinh thần giác ngộ, quý vị phải thấy rõ cái cảnh tượng thế gian này là kịch trường trên sân khấu, và tất cả chúng ta đều là những người diễn viên trên sân khấu của cuộc đời. Chiếc màn nhung kéo lại thì ta trở về với con người thật của chính mình, sẽ là một con người không có một vật gì cả quý vị ạ. À, đến cũng hai bàn tay không, và khi đi cũng hai bàn tay không. Vậy thì mấy mươi năm hoặc là 100 năm giữa cuộc đời này là cái gì vậy? Giá trị của một đời người là gì vậy quý vị? Chúng ta học Phật phải hiểu rõ ngay điểm này. Con xin kể cho quý vị nghe, đây là một câu chuyện cổ của người Đức. Họ kể lại rằng nè, hồi mới khai thiên lập địa thì Thượng Đế xuống nhân gian và tập hợp muôn loài đến, ban bố rằng ta cho các ngươi một yêu cầu và ta sẽ chuẩn tấu cho yêu cầu, thỉnh cầu của các ngươi. Các ngươi có mong muốn điều gì, ước nguyện điều gì thì hãy nói lên, ta sẽ chuẩn tấu hết, cho muôn loài một ân sủng. Lúc bấy giờ thì thủy tổ của loài lừa và loài ngựa bước ra xin Thượng Đế như thế này nè quý vị. Muôn tâu Thượng Đế, xin Thượng Đế cho tụi con biết họ mạng của tụi con sống được bao lâu. Thượng Đế bảo rằng ta cho loài lừa, loài ngựa của các ngươi sống họ mạng là 30 năm. Loài lừa, loài ngựa giật mình và bảo rằng ngài tưởng rằng cái kiếp lừa ngựa của tụi con sung sướng lắm sao? Ăn thì toàn là cỏ khô không à, uống toàn là nước, nước đồng, nước ruộng, nước bùn lầy, không có gì sung sướng cả, mà hằng ngày phải vất vả lao động nhọc nhằn để trả nợ cho thiên hạ, cày sâu cuốc bẫm chở nặng cực nhọc vô cùng, chẳng có cái gì là sung sướng cả. Xin Thượng Đế hãy giảm bớt họ mạng cho chúng con đi, năn nỉ kèo nài riết. Thì Thượng Đế bảo rằng ta cho loài lừa, loài ngựa của các ngươi sống tuổi thọ là 18 năm. Lúc bấy giờ thì thủy tổ của loài chó bước ra xin Thượng Đế cho tụi con sống tuổi thọ bao lâu. Thì Thượng Đế bảo rằng ta rất là công bình, cho tất cả muôn loài tuổi thọ là 30 năm. Loài chó mới nói, bộ ngài tưởng kiếp chó sung sướng lắm sao ngài? Tụi con ăn thì ăn cơm thừa canh cặn, ban đêm giờ ta ngủ nghe thì giờ đó mình phải canh thức trong nhà coi cửa cho chủ, không có gì sướng cả. Xin ngài giảm bớt tuổi thọ của loài chó đi, chứ 30 năm nhọc nhằn khổ sở biết dường bao, giảm bớt lại đi. Năn nỉ riết thì Thượng Đế mới bảo rằng ta cho các ngươi sống tuổi thọ 12 năm. Rồi đến thủy tổ của loài khỉ bước ra xin Thượng Đế cho tụi con biết mạng sống của tụi con bao nhiêu năm ở thế gian này. Thượng Đế cũng bảo rằng 30 năm. Loài khỉ nói, ngài giỡn chơi à, ngài tưởng rằng cái kiếp khỉ sung sướng lắm sao? Ngài đừng nghĩ như thế mà lầm nha, bên ngoài thì người cười nụ nhưng mà bên trong lại khóc thầm. Vì hằng ngày phải làm trò khỉ cho người ta cười thì mới được cơm ăn, mới được mặc áo đẹp, mới được đội mũ, đội nón. Còn lúc tuổi về già rồi, người ta giạt ốc, ăn tươi nuốt sống, khổ lắm ngài ơi. Đừng thấy loài khỉ của tụi con nhăn răng cười tối ngày mà tưởng rằng kiếp khỉ sung sướng. Xin ngài giảm bớt tuổi thọ đi. Lúc đó Thượng Đế mới bảo rằng: ta cho loài khỉ của các ngươi sống tuổi thọ 12 năm. Và đến loài người của chúng ta bước ra quý vị. Thưa Thượng Đế, xin ngài cho biết loài người của chúng con sống bao lâu? Thượng Đế bảo rằng 30 năm. Loài người nói 30 năm làm được cái gì? Muôn tâu Thượng Đế, ngài nghĩ lại coi 30 năm ở đời con làm được cái gì? Muốn mới vừa mua được một miếng đất, cất lên căn nhà, cưới được con vợ, chưa sanh con là đã chết rồi, 30 tuổi đã chết rồi. Xin ngài thêm tuổi thọ đi. Năn nỉ kèo này thì Thượng Đế bảo rằng: ta cho các ngươi 18 năm tuổi thọ của loài ngựa nữa, là sống 48 tuổi, chịu chưa? Loài người nói không được, 48 năm cũng chưa đủ. Nói ta cho các ngươi 12 năm tuổi thọ của loài chó nữa, tức là các ngươi sống 60 tuổi, chịu chưa? Loài người cũng không chịu. Cho luôn 12 năm tuổi thọ của loài khỉ, sống 70 bảy mấy tuổi chết được rồi, chịu chưa? Nhưng mà loài người cũng chưa chịu. Định kèo này nữa thì Thượng Đế bảo rằng: trong tất cả muôn loài thì chỉ có loài người của các ngươi là đa sự nhất. Thôi ta thăng thiên đây. Đây là câu chuyện kể của người, câu chuyện cổ của người Đức, họ kể lại như vậy. Nhưng ở đây con muốn gửi gắm cho toàn thể quý bác, quý chú, quý cô trong đạo tràng chúng ta một suy nghĩ như thế này. Quý vị suy gẫm lại coi có phải giá trị của một đời người chúng ta chỉ có thể nói là hưởng thọ, hưởng thụ được cái niềm vui, niềm hạnh phúc của kiếp sống loài người chỉ có 30 năm thôi quý vị ạ. À, với cái tuổi này là cái tuổi thanh xuân, dạt dào ước mơ và hy vọng như ánh mắt của bình minh trở dậy, là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu, không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán, chỉ hưởng thụ được niềm vui, niềm hạnh phúc của kiếp sống loài người tạm 30 năm thôi nha. Rồi tiếp tục chúng ta lại sống kiếp sống của loài lừa, loài ngựa, kéo cài, chở nặng, lao động, vất vả, nhọc nhằn suốt ngày và suốt thời gian hơn 18 năm. Có thể nói là từ năm 30 tuổi đến năm 50 tuổi đó quý vị, là khoảng thời gian chúng ta kéo cài, chở nặng để trả nợ cho thiên hạ đó, là sống kiếp sống của loài lừa, loài ngựa đó quý vị ạ. À, từ 50 tuổi cho đến năm 60 tuổi chúng ta lại sống kiếp sống của loài chó giữ nhà, ăn thì ăn cơm thừa, canh cặn của con của cháu nó bỏ dư mình tiếc của mình ăn. Còn ban đêm mà nghe rục rịch một cái thì ông già bà lão chạy trước để bắt ăn trộm. Từ 50 tuổi đến năm 60 tuổi là chúng ta lại sống kiếp sống của loài chó giữ nhà đó quý vị. Tối ngày quanh quẩn ở trong nhà để coi nhà, để giữ cháu thôi. Từ năm 60 tuổi đến năm 70 tuổi rồi chúng ta lại sống kiếp sống của loài khỉ, ngồi đâu nhăn đó, bởi vì nó đau, nó nhức, phải không quý vị? Giá trị của một đời người, có người lại làm trò khỉ cho người ta cười nữa. Đến lúc tuổi già lẫn là bắt đầu làm trò khỉ cho con nít nó cười, hoặc là ngồi đâu nhăn đó, bởi vì nó không đau chỗ này thì nó cũng nhức chỗ kia. Quý vị suy gẫm lại coi câu chuyện cổ của người Đức họ kể lại thì giá trị của một đời người là gì? Hơn 70 năm giữa cõi đời này chẳng qua chỉ tạm hưởng hạnh phúc của kiếp sống loài người 30 năm thôi quý vị ạ. À, từ năm 30 tuổi cho đến mãi đến bây giờ, quý vị thấy chăng mình lại trải qua kiếp sống của loài lừa, loài ngựa, loài chó, loài khỉ, rồi tiếp tục là loài gì nữa chưa biết nữa nghe quý vị. Già thêm chút nữa thì mình không biết mình là loài gì nữa rồi, không còn là loài người nữa, mà không biết là một sinh vật gì nữa rồi. Quý vị phải nhìn thấy rõ được giá trị của cuộc đời là đâu, có cái gì vui đâu. Suy gẫm bao nhiêu đó thôi chúng ta ngán ngẩm vô cùng, Mới ngày nào mắt còn xanh mày còn thấm nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng. Bây giờ quý vị nhìn trên cái thân xác của mình thôi, chúng ta thấy tàn tạ tiều tụy rất là nhiều, mà có thể nói tàn tạ tiều tụy te tua luôn nữa. Nó đau nó nhức chỗ này, nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, nó bất an chỗ nọ, ngồi phải trở qua trở lại. Con thấy quý bác, quý chú, quý cô con thấy rất là thương. Con gần chưa đầy 50 tuổi mà con ngồi xong rồi đứng dậy cái đầu gối của mình á giống như là bị sút, bị gãy vậy đó. Còn con thấy quý bác, quý chú, quý cô cứ ngồi trở bộ bên này, trở bộ bên kia, ráng dữ lắm đó. Chứ nếu ở nhà thì chịu không nổi rồi, nhưng mà ở đây, ở trước đại chúng đông người ngồi tu học, nương vào năng lực của huynh đệ đồng tu ráng dữ lắm đó, chứ nếu không cũng ngồi không nổi nữa. Nó đau, nó nhức dữ dội lắm. Thân của chúng ta giống như một chiếc xe, mà xe này nó gãy trục, nó bể bánh, rồi nó xe này nó bị xúc dây sên nè, xúc ốc nè, nghe quý vị, xúc ốc, xúc dây sên, chỗ nào mà quý vị đứng dậy mà thấy đau, thấy nhức, thấy giống như là bị lỏng cái đầu gối của mình đó ha, là xúc ốc, xúc sên rồi đó. Mà cái xe này không biết sụp đổ ngày nào, nghe quý vị, xe của chúng ta nó bị gãy trục, bể bánh, và không biết là nó rã ngày nào, nó sụp, nó rã ngày nào. Phải nhớ như vậy, phải giác ngộ để thấy rõ được thân của chúng ta là vô thường, là quyển hóa, để thấy được cái thế giới, thế gian này, cảnh tượng thế gian này là quyển hóa, là không hợp. Và để thấy rõ rằng cái giá trị của một đời người là gì vậy? Quý vị nhìn thấy rõ là gì? Bao nhiêu nỗi khổ chất chồng, được thân người là khó, nhưng mà nay được thân người thì phải chịu cái nỗi khổ mà Đức Phật đã tóm tắt trên tám thứ khổ về thân và tâm. Về thân thì khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Về tâm thì có khổ thương yêu mà xa lìa, oán thù mà hội ngộ, khổ mong cầu mà không được toại ý, khổ năm ấm quá hừng hạnh. Nói là tám thứ khổ, chứ thật ra chia sẻ giải thích thêm nữa là vô lượng thứ khổ quý vị à. Không có cái gì là sung sướng cả. Quý vị phải nhìn thấy rõ được giá trị của cuộc đời. Mà Đức Phật Ngài đã giác ngộ nhìn thấy được, và bài thuyết pháp đầu tiên nơi vườn Lộc Giả sau khi Ngài thành đạo, Ngài đã lăn chuyển bánh xe pháp để độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Nghe được bài pháp này rồi chứng đắc đạo quả, đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế đó quý vị. Ngài đã nêu lên cái giá trị chân thật là một lẽ thật, mà lẽ thật này là lẽ thật hiển nhiên của cuộc đời. Đó là gì? Khổ đế. Sở dĩ dùng chữ đế để nói, đế ở đây là cái lý chân thật, là sự thật không thể chối bỏ. Không phải Đức Phật Ngài nói ra, nhưng mà Ngài giác ngộ được, Ngài nhìn thấy được, Ngài nói ra, mà nó là một sự thật, một lẽ thật không thể chối bỏ được quý vị à. Ngài nói về sự khổ, Ngài nói lên nguyên nhân của sự khổ, nguồn gốc của sự khổ đó là do đâu? Là tích tập chứa nhóm những thứ phiền não, cho nên tập đế nó thuộc về nhân thế gian, khổ đế thuộc về quả thế gian. Và Ngài trình bày đến sự diệt khổ, và làm thế nào để hết khổ đây? Con đường để đưa đến sự dứt khổ, hết khổ, đó gọi là đạo đế. Sự diệt khổ gọi là diệt đế, nó thuộc về nhân quả xuất thế gian đó quý vị. Ngài chỉ rõ cho chúng ta lẽ thật của cuộc đời, đó là cái khổ. Quý vị phải nhận ra ta bà này là đau khổ, là kham nhẫn, và chỉ có cực lạc mới là an vui. Quý vị phải phát khởi cái tâm nhàm chán cảnh giới ta bà, và tha thiết cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Phải có tinh thần giác ngộ như thế. Học Phật là như vậy đó quý vị. Học Phật ngoài cái tinh thần giác ngộ, ngoài cái trí tuệ siêu tuyệt để quán thấy được thế gian là vô thường, là không thật, Mà khi nói đến cái không á, một số người họ lầm lẫn quý vị à. Họ bảo rằng thế gian này là không. Sao vậy? Họ giải thích ba cái nghĩa không như sau. Nghĩa không thứ nhất là trống rỗng như hư không, không có gì hết. Nghĩa không thứ hai này là không để ý, không để ý tới thì gọi là không. Cái nghĩa không thứ ba, ở cái nghĩa không thứ ba này thì không phải là trống rỗng như hư không, không phải là không để ý, mà cái này không là khi nó mất rồi không còn nữa gọi là không. Cái gì mà nó mất đi không còn nữa gọi là không. Theo Phật giáo của chúng ta giải thích cái không phải như thế quý vị à. Mà chúng ta phải hiểu hai thứ không là ngoại không và nội không. Ngoại không có nghĩa là cái không ở bên ngoài, quý vị nhìn thấy tất cả các pháp hữu vi là các pháp có hình tướng trên thế gian này, nó là không. Bởi vì do sự hòa hợp của các duyên mà sanh ra, do sự tạo tác mà sanh ra, do sự sai biệt mà sanh ra, cho nên gọi là không. Cái nghĩa đó gọi là không. Con xin nhắc lại, ngoại không ở đây là chúng ta quán thấy tất cả các pháp trên thế gian do nhân duyên hòa hợp cấu tạo mà hình thành mà sinh ra, cho nên sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên, chứ bản chất của nó vốn là không. Do sự cấu tạo hòa hợp mà sanh ra, do sự sai biệt mà sanh ra, cho nên gọi là không đó quý vị. Đó là nghĩa ngoại không. Còn nội không có nghĩa là không chấp, không trước, không phân biệt chấp trước, không dính, không mắc. Đó là nghĩa nội không nghe quý vị. Khi nói đến không, ta phải hiểu rõ ngoại không và nội không. Người Phật tử, quý vị học Phật thì phải quán thấy tất cả các pháp thế gian là quyển, là giả, là do nhân duyên hòa hợp cấu tạo hình thành, thực tướng của nó vốn là không, đó là ngoại không. Do gì thấy rõ nó là quyển, là giả, là không thật, cho nên chúng ta không đắm, không nhiễm, không mê, không chấp, không trước, không dính, không mắc. Đó là nghĩa nội không đó quý vị. Mà được như vậy mới gọi là người có tinh thần giác ngộ, có trí tuệ để thấu triệt rõ chân tướng của vũ trụ, của dân sinh. Mà như vậy mới gọi là chân thật học Phật. Thường tùy Phật học là quý vị phải thường học theo Phật để nhận thức rõ cái giá trị của cuộc đời, chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh như thế đó. Rồi bây giờ đây, học Phật quý vị còn phải hành theo Phật. Học theo Phật, thường học theo Phật, tức là thường học theo hạnh của Phật, thực hành theo cái công hạnh của Phật. Mà công hạnh của Phật, hành theo Phật có nghĩa là như thế nào đây quý vị? Học và hành phải đi đôi. Học theo hạnh Phật, hành theo hạnh Phật, là người Phật tử đó phải có đầy đủ năm đức. Trong thì hàm dưỡng năm đức, ngoài thì phải tu lục hòa. Quý vị lưu ý nghe, học theo Phật là quý vị trong hàm dưỡng năm thứ đức, và bên ngoài thì phải tu hạnh lục hòa. Trong hàm dưỡng năm đức đó là gì? Cái đức thứ nhất là đức từ bi, cái đức thứ hai là đức hỷ xả, đức thứ ba là đức cung kính, đức thứ tư là chân thật, và đức thứ năm là nhẫn nhường. Năm đức này là năm đức của Phật. Mà người Phật tử chúng ta phải học và thực hành, gọi là thường tùy học Phật đó quý vị. Thường học theo hạnh của Phật để có được năm đức ở bên trong. Đức thứ nhất là từ bi. Mà thế nào gọi là từ bi? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Người Phật tử phải có cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Lòng từ thì hay ban vui cho tất cả chúng sanh, lòng bi hay cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Nhưng quý vị ơi, phàm phu chúng ta từ bi đó, nhưng từ bi của chúng ta gọi là ái kiến từ bi. Tại sao gọi là ái kiến từ bi? Mình cũng dùng danh từ từ bi, có nghĩa là mình cũng ban vui cứu khổ cho chúng sanh, Nhưng mà đối với chúng sanh nào mình ưa, mình thích, mình kết mô đen, tức là vừa ý hợp nhãn với mình, thì mình mới từ bi với người đó. Còn đối với người này mình có ác cảm, mình không có cái nhìn tốt về họ, mình có thành kiến đối với họ, mình không ưa, mình không thích, thì mình không thể từ bi với người này. Cho nên lòng từ bi của phàm phu gọi là ái kiến đại bi. Thương nhau thì nước đục cũng trong, ghét nhau thì nước ở giữa dòng cũng chê nhơ. Khi thương rồi thì trái ấu họ cũng bảo rằng tròn, nhưng mà khi ghét rồi cái trái bồ hòn tròn do vậy mà họ cũng nói là méo nữa đó quý vị. Khi thương thì quý vị làm bất cứ việc gì họ cũng nói đúng, phải, tốt, họ tán thành. Nhưng mà lúc họ ghét rồi, dù cho quý vị làm những việc tốt lành họ cũng quỷ bán, họ đã kích mình, họ nhạo báng mình. Cho nên tình thương của thế gian là tình thương có điều kiện, gọi là ái kiến từ bi đó quý vị. Cái lòng từ bi đó nó còn đòi hỏi điều kiện là phải làm vừa lòng tôi, là phải chiều theo tự ngã của tôi, phải vuốt ve cái tự ngã của tôi thì tôi mới có thể có lòng từ bi ban vui cứu khổ đến quý vị. Năm nào cũng vậy, tụi con ở chùa chứng kiến những cái cảnh mà suy gẫm lại rồi thì mình nực cười cho tình đời lắm quý vị à. Đầu năm là có một số Phật tử họ đến chùa, không phải là Phật tử nhưng theo tín ngưỡng dân gian thì họ đều đến chùa để cầu an cho gia quyến. Có một cô Phật tử vào ngày mùng 1 Tết đã đem một danh sách gia tộc của cô là 20 mấy người đem đến để cầu an. Ghi danh sách cầu an sáng 7 giờ là cô đã có mặt ghi danh sách cầu an rồi. Mới chừng 2 tiếng đồng hồ sau, chưa đầy 9 giờ quý vị, là cổ xuất hiện, cổ mới nói cô ơi cho mượn lại danh sách cầu an hồi sáng cô đó. Con nói bây giờ cô dò lại đi, chứ bây giờ tụi con thì Phật tử rất là đông cho nên không biết là tên nào. Thì giờ cô cầm nè, con đọc vậy nha. Cô nghe xong rồi cái tên nào, ngay đoạn nào, có sai chỗ nào thì cô nói để tụi con sửa. Khi mà đọc tên đến thì con tạm mượn cái tên khác nha quý vị. Nguyễn Văn Mít, Lê Thị Xoài. Cậu mới nói đó đó đó, cô gạch dùm cái tên Nguyễn Văn Mít đi. Con mới hỏi tại sao vậy cô, có sai gì không? Cậu nói không có sai chánh tả, không có sai lỗi gì cả. Nhưng mà con đâu có ngu gì, đầu năm con bỏ tiền ra đi cúng cầu an thập tự cho nó, để nó lén con nó cặp bồ cặp bịch, bỏ cái tên nó ra đi cô. Mà mới có 2 tiếng đồng hồ thôi nghe quý vị. Người chồng của cô đem danh sách cầu an Nguyễn Văn Mít, chút xíu nữa xin gạch tên, tưởng là sai tên sai chánh tả, nhưng mà không phải. Cổ nói cổ đâu có ngu gì bỏ tiền ra đi cúng cầu an thập tự để cầu an cho nó, rồi nó đi cặp bồ cặp bịch với người khác, con đâu có ngu gì đó. Quý vị thấy tình thương ở thế gian là như vậy đó quý vị, nó có điều kiện đòi hỏi phải đáp ứng, chiều chuộng vuốt ve cái tự ngã của chúng ta thì ta mới yêu thương. Còn nếu mà chúng ta không vuốt ve, không chiều chuộng, không lăng xê cái tự ngã của họ thì họ sẽ phản nghịch lại ngay, họ sẽ đối xử ngược lại ngay. Tình thương của thế gian là thế đó. Đức Phật dạy chúng ta phàm là người học Phật, quý vị phải có cái đức thứ nhất là cái tâm đức đó quý vị, tức là cái tâm từ bi, lòng yêu thương đối với tất cả chúng sanh. Mà lòng yêu thương này chia ra làm 3 loại, lòng từ bi của người Phật tử chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất hồi nãy là ái kiến từ bi, tức là lòng từ bi của Phật của thế gian đó quý vị, còn đòi hỏi có điều kiện. Bây giờ hàng Phật tử chúng ta là người học Phật, tâm từ bi ở đây là quý vị phải có chúng sanh duyên từ bi. Chúng sanh duyên từ bi tức là lòng từ bi quán thấy nỗi khổ của chúng sanh như nỗi khổ của chính mình vậy. Khi mình thấy một con vật bị người ta nhổ lông, cắt cổ, đem đi trụng nước sôi, đem đi chiên nấu xào, thì quý vị nên quán thấy cái nỗi khổ của chúng sanh đó như nỗi khổ của chính mình qua lời Phật dạy. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn. Vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết quý vị à. Ai cũng thích được sống còn, ai cũng sợ gươm đau bị cắt vào thân mình đau đớn biết dường nào. Nhưng con vật nó nhỏ, nó không kháng cự lại được, phải đành để cho chúng ta giết hại nó. Nó phẫn uất khi bị giết, và nó kết mối oán thù, rồi đời đời oan oan tương báo, dai trả trả dai. Cho nên trong kinh Bồ Tát Giới, Đức Phật dạy chúng ta: tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Vì nhiều đời nhiều kiếp, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ của ta đó quý vị. Cho nên nếu một người nào não hại bất kỳ chúng sanh nào, là giết chết cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, là giết chết một vị Phật ở tương lai, là làm cho thân Phật ra máu đó quý vị. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật đã khẳng định điều này. Não hại giết chết một chúng sanh là làm cho thân Phật ra máu. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Là giết hại một chúng sanh là giết chết một vị Phật tương lai, là giết chết đi cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nếu không phải là lời Phật dạy, làm sao chúng ta có thể tin và nhìn thấy rõ điều này? Nhờ Phật chỉ dạy điều đó mà chúng ta hãy quán thấy tất cả chúng sanh là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, phát khởi cái tâm từ bi để thực hành hiếu hạnh. Ở đây là quý vị giới sát phóng sanh. Cho nên trong giới Bồ Tát nói: giới có nghĩa là hiếu, là chí đạo, là cấm ngăn đó quý vị à. Người học Phật tu Phật, chúng ta phải có tâm từ bi, thấy nỗi khổ chúng sanh như nỗi của chính mình, để mở rộng cõi lòng ra, ban vui và cứu khổ cho chúng sanh, gọi là chúng sanh duyên từ bi. Loại từ bi thứ hai của người học Phật đó là pháp duyên từ bi. Pháp duyên từ bi có nghĩa là lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sanh, vì quán thấy tất cả chúng sanh đồng chung với chúng ta một Phật tánh, một pháp tánh, tức là một bản tánh thanh tịnh và giác ngộ sáng suốt. Nhưng chẳng qua ở địa vị của những chúng sanh phàm phu kia, loài lục súc, Phật tánh đó đã bị một lớp mây mờ của vô minh, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh, của sân giận, nó che, nó lấp, nó phủ đi rồi. Phật tánh ở nơi những loài chúng sanh thuộc về hàng lục súc đó, thuộc về hàng bàn sanh đó, đã bị những cái nghiệp chướng ngăn che đi rồi quý vị ạ. À. Nhưng khi những chúng sanh đó giác ngộ tu hành thì vẫn có thể chứng đắc được đạo quả như Phật dạy. Bởi vì đồng có khả năng thành Phật, đồng có Phật tánh như nhau không khác. Quý vị quán thấy tất cả chúng sanh đồng chung với chúng ta một pháp tánh thanh tịnh, một Phật tánh sáng suốt và giác ngộ. Cho nên quý vị phát khởi lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Vì đó, vì là một vị Phật ở tương lai, cho nên quý vị mở rộng cõi lòng ra, ban vui và cứu khổ cho chúng sanh. Đó gọi là pháp duyên từ bi. Loại từ bi thứ ba của người học Phật là vô duyên từ bi. Có nghĩa là lòng từ bi, tình thương yêu không có do một duyên nào, không có điều kiện. Tình thương yêu, lòng từ bi đó chẳng khác nào như là tình thương của người mẹ hiền thương một đứa con dại. Con của mình dù ngỗ nghịch, bất hiếu, nhưng mà người cha, người mẹ vẫn thương yêu con mình, vẫn tha thứ hết tất cả. Dù cho đứa con đó có làm những điều gì sai trái, xã hội ruồng bỏ, nhưng người cha, người mẹ tình thương yêu vẫn không vì sự sai trái lỗi lầm của đứa con thơ dại kia mà giảm sút đi quý vị. Thì đó là lòng từ bi của Phật. Lòng từ bi đó gọi là vô duyên từ bi, không do một điều kiện nào cả, mà lòng từ bi đó bình đẳng ban rãi cho tất cả chúng sanh, và xem tất cả chúng sanh như chính bản thân mình vậy. Lòng từ bi bình đẳng đó chẳng khác nào như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng bình đẳng chiếu soi hết tất cả núi cao, đồng bằng hay là ở nơi biển cả, gò nổng gì, ánh sáng mặt trời vẫn bình đẳng chiếu soi. Chúng ta hãy vận dụng lòng từ vô duyên kia, không phân biệt đâu là kẻ thân, đâu là người sơ. Người này là thân bằng quyến thuộc của mình, là con cháu của mình, hay là người kia là không có ruột rà thân thiết gì với mình. Chúng ta không nghĩ như thế, không phân biệt như thế, mà hãy bình đẳng ban rãi lòng thương yêu đối với tất cả chúng sanh, vì thấy rõ rằng tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ của mình và là chư Phật đời vị lai. Hãy lấy tình thương yêu của người mẹ hiền thương chúng sanh như là thương đứa con thơ dại gì đó quý vị, gọi là vô duyên từ bi. Nếu quý vị có được cái đức tánh thứ nhất từ bi kia thì quý vị đã học theo Phật rồi đó. Vì Phật là đức đại từ bi, Ngài được gọi là đức đại từ đại bi quý vị à. Đức tánh thứ hai của người học Phật là đức hỷ xả. Hỷ có nghĩa là vui, xả có nghĩa là bỏ. Chúng ta khoan hỷ, bỏ qua hết tất cả mà không chấp trước. Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài có một nụ cười hoan hỷ, bởi vì Ngài đã tu được cái hạnh xả, có nghĩa là bỏ, buông bỏ đó quý vị. Mình có buông bỏ được chưa? Mình có xả được chưa? Hay là chúng ta luôn thề thốt một câu rằng tôi sống để dạ, tôi chết tôi mang theo. Nếu mà người học Phật tu Phật quý vị nói một câu như thế là chúng ta dở lắm quý vị à. Chưa học được cái hạnh của Phật, chưa học theo Phật rồi đó quý vị. Bởi vì Đức Phật có cái đức thứ hai là hỷ xả, khoan hỷ mà bỏ qua hết. Chúng ta hãy có lòng tha thứ, khoan dung, khoan hỷ hết đi quý vị. Cuộc đời này đầy dẫy những thứ đau khổ rồi, mình đừng có bỏ thời gian phí phạm ra để làm đau khổ cho nhau nữa, mà chúng ta hãy đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Vì đối với cuộc đời này, hoàn cảnh ở bên ngoài nó tác động làm cho chúng ta đau khổ rất nhiều. Những sự mưu cầu không vừa ý làm cho chúng ta đau khổ rất nhiều rồi. Cái thân bệnh hoạn bất ngạc làm cho đau khổ rất nhiều rồi quý vị à. Vậy mà con người chúng ta lại còn làm đau khổ cho những người chung quanh của mình rất nhiều quý vị. Do vì mình chưa có được cái tâm hỷ xả, hoan hỷ và buông bỏ tha thứ đó quý vị. Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài có một cái bụng rất là to, mà người ta diễn tả rằng bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Sở dĩ cái bụng Ngài to như vậy là bởi vì Ngài chứa được hết, chưa có thể dung chứa được tất cả những thứ ở trên thế gian này. Phải cũng được, trái cũng bỏ vô, cũng cho qua. Cái gì Ngài cũng dung, cũng thứ, cũng chứa được hết. Còn chúng ta không dung, không chứa được, mà chúng ta chỉ dung cho bản thân mình mà không dung cho mọi người đó quý vị. Học theo khổ phiền não càng nhiều quý vị à. Buông đi. Một chữ buông, một chữ bỏ nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà khó lắm nha. Buông nói một câu dễ, làm rất là khó. Bỏ nói một chữ dễ, nhưng mà làm rất là khó. Bỏ không được. Nghe ai nói một lời trái tai, sắp không mình, chịu không nổi. Trằn trọc suốt đêm cứ nhớ hoài câu nói đó. Cứ trằn trọc nhớ, nhớ người ta nói mình như thế này, nhớ mình người ta nói như thế kia. Cho nên con xin thưa rằng tất cả chúng ta có một cái máy ghi âm rất là tài tình, siêu tuyệt luôn, gọi là máy ghi âm cao cấp đó quý vị à. Hằng ngày bắt đầu thâu nha. Ai nói cái gì mình thâu vô hết, ghi âm hết. Rồi chút xíu mở ra liền. Đừng nói là tối nghe quý vị. Hồi sáng hay là hồi trưa này mới vừa thâu ghi âm vô rồi. Huynh đệ nào nói mình cái gì đó, quý vị ghi âm xong rồi. Bây giờ ngồi đây nha. Nói là trong giây phút mà mình ngồi trong đạo tràng thanh tịnh, niệm Phật, sám hối hay là nghe Pháp, vậy mà chúng ta lại mở cái máy ghi âm ra, bắt đầu nghe lại. Nghe xong rồi nước mắt chảy trào ra, rồi khóc, rồi tức, rồi tưởi mà khóc hoài. Vậy mà cứ nghe hoài, mở ra hoài, thâu hoài và mở ra phát ra hoài, khiến cho chúng ta phiền não vô cùng quý vị à. Mình có một cái máy ghi âm cao cấp siêu tuyệt đó. Nếu mà bây giờ quý vị dùng cái máy ghi âm đó để nghe lại cái tiếng lòng của mình thì hay biết mấy, phải không quý vị? Tiếng lòng mình nó nói cái gì, nó xúi dục mình cái gì, nó nói lên cái âm thanh gì, nó nói lên tiếng nói gì, quý vị ghi nhận hết đi thì siêu tuyệt biết bao nhiêu. Nhưng chúng ta không nghe lại tiếng lòng của mình mà toàn là nghe âm thanh ở bên ngoài không à, rồi ghi nhận rồi quay trở lại, làm cho mình chiếu trở lại, nghe trở lại, khiến cho mình đau khổ phiền não. Hãy xóa sạch cái máy ghi âm đó đi, quý vị xóa sạch để cho trắng hết nha, xóa hết đi để cho cõi lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Đừng nhớ, đừng nghĩ, đừng chấp, đừng trước, đừng dính, đừng mắc, đừng để lòng mình phân biệt vui buồn điên đảo theo đó quý vị, thì sẽ có được nụ cười tươi như ngài Di Lặc, cười toe toét, cười đến nỗi mà chúng ta nhìn đó quý vị, nhìn thấy một nụ cười hoan hỷ vô cùng, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Muốn trong cuộc sống này quý vị hạnh phúc an vui, có được nụ cười tươi như ngài Di Lặc, chúng ta phải tu cái hạnh hỷ xả, phải có được cái đức thứ hai là hỷ xả, hoan hỷ, xả bỏ, tha thứ. Giờ bây giờ học Phật quý vị cần phải có cái đức thứ ba đây, là cái đức cung kính. Cung kính như thế nào? Quý vị cũng đã học rồi, nhất giả lễ kính chư Phật. Học theo hạnh nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Đại Sĩ, chúng ta kính lễ tất cả chư Phật. Mà chư Phật ở đây là Phật có vị, có Phật đã thành, Phật chưa thành và Phật đang thành, nghe quý vị. Phật đã thành chúng ta cung kính phải rồi, Phật chưa thành cũng phải cung kính, Phật sẽ thành hay là đang thành cũng phải cung kính. Mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, là Phật đang thành, là Phật chưa thành, cho nên cung kính tất cả chúng sanh là cung kính chư Phật đó quý vị. Mình phải có cái đức cung kính. Nhờ cái đức cung kính này giúp cho chúng ta tăng trưởng phước đức. Có phước thì mới vượt qua hết những tai họa trong cuộc sống đời thường. Quý vị chỉ hàm dưỡng, hàm nuôi dưỡng cái đức cung kính thôi thì dù quý vị không có một đồng xu trong túi nhưng mà phước rất nhiều quý vị à. Đi đến đâu quý vị chỉ tu một hạnh thôi nha, hạnh cung kính. Thường không khinh bất kỳ một ai vì tất cả là Phật. Dù anh ăn mặc xòe xoàng, dù anh ăn mặc rách rưới te tua cỡ nào, nhưng mà anh vẫn là Phật, vì Phật tánh trong anh sẵn có. Tôi cung kính anh vì anh là Phật sẽ thành. Cung kính tất cả mọi người, không khinh khi bất kỳ một ai thì quý vị tăng trưởng phước báo vô lượng. Đây là cái đức thứ ba mà người học Phật cần phải có, gọi là học theo Phật đó quý vị. Thường tùy Phật học, phải cung kính. Nói đến sự cung kính thì con nhớ lại, quý vị biết không, khi Đức Phật ngài đi giáo hóa, ngài là bậc gọi là độc tôn trong ba cõi, là thiên nhân chi đạo sư, là tứ sanh chi từ phụ, thầy của trời người, là cha lành của muôn loài. Vậy mà ngài vẫn có đầy đủ cái đức cung kính quý vị à. Có một hôm nọ ngài đi vào thành Xá Vệ, ôm bình bát đi khất thực. Ngài thấy một đám con nít nhỏ nó chơi nhà chòi, lấy cát lấy đất đắp lên thành hình của một tòa lâu đài uy nga tráng lệ. Rồi nó lấy những cái khúc rau muống đó quý vị, nó sắc ra nó làm bánh mì, nó lấy cát nó để vô trong cái nồi đất, nó làm cơm, nó nấu cơm chơi nhà chòi. Đức Phật đi từ bước thì theo thường lệ là một vị sa môn chỉ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không nhìn quá xa một thước, mắt không nhìn quá xa một thước, chỉ cúi đầu nhìn thẳng bước mà đi. Ngài cùng với đoàn sa môn, đoàn tỳ kheo đi theo sau, đi thẳng tới cái chỗ mà đám con nít chơi nhà chòi ở giữa đường đó quý vị. Nó đang đắp những cái tòa lâu đài cao, thật là cao, bằng đất sình, đất cát. Nó nhìn thấy một đoàn y vàng, các vị sa môn này tin chắc rằng tòa lâu đài của nó sẽ bị sụp đổ dưới bàn chân của Đức Thế Tôn cùng các vị tỳ kheo. Rồi những đứa trẻ này nó chạy qua hai bên lề đường, nó nhìn mà vẻ sợ hãi. Đức Phật đi đến gần và Ngài nhẹ bước chân rẽ qua bên lối khác, không đạp lên tòa lâu đài bằng sình bằng đất của chúng nó, để lại những nụ cười tươi và tiếng hoan hô của đám con nít. Trong số đó có một đứa bé trai, nó lật đật vội vàng mừng rỡ hoan hỷ thấy bước chân của Đức Phật rẽ qua mà không dẫm đạp lên tòa lâu đài của nó. Nó bưng nguyên một tòa lâu đài bằng đất bằng cát để vào trong bình bát của Phật và bảo rằng xin cúng dường trọn vẹn cho Sa Môn hết. Mà một bình bát toàn là đất cát không quý vị à. Theo cái pháp đi khất thực, đầy bát là đóng nắp lại. Hôm đó Đức Thế Tôn của chúng ta nhận toàn là bình bát sình với đất với cát không à, mà đã đầy rồi Ngài đóng nắp lại trở về. Ngày đó phải được các thầy tỳ kheo chia phần ăn cho Ngài chứ không có vật thực để ăn. Vậy mà Đức Thế Tôn bảo với tôn giả A Nan hãy đem bình bát đất cát sình đó trộn với cỏ khô đó quý vị, rồi chét lên nền đất, nền vách của tịnh thất của Ngài đó, chét lên cái nền vách thất. Thì tôn giả A Nan mới thưa như thế này: bạch Đức Thế Tôn, đó chỉ là trò chơi của những đứa con nít, tại sao Ngài lại cung kính làm như thế? Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng: của tuy đất cát nhưng lòng kia rất chí thành. Tuy rằng vật chất là đất, là cát, là sình, nhưng nó phát khởi từ một tâm hành của một đứa bé, một đứa con nít, mà với cái tâm hành cung kính cúng dường Ngài, Ngài nhận. Và Ngài bảo rằng: của tuy đất cát nhưng lòng kia rất chí thành. Ta thọ ký, sau khi ta nhập diệt rồi, khoảng hơn 200 năm sau, tại thành phố này, tại nơi thành này có một vị vua ra đời tên là A Dục. Và vị vua đó chính là hậu thân của đứa bé này, do nhờ cái phước báo cúng dường cho ta tòa lâu đài này mà sẽ được sanh lên làm vua. Và sau này ông ta sẽ là người hộ pháp xây dựng cho ta 100,000 ngôi tháp báo. Đức Phật thọ ký như vậy đó quý vị. Quả thật khi Đức Thế Tôn nhập diệt khoảng hơn 200 năm sau, tại thành đó đã có một vị vua ra đời, và tên gọi của vị vua đó là A Dục Vương đó quý vị à. Là một vị vua rất là tín hành đối với Phật Pháp, cống hiến rất nhiều đối với Phật Pháp, là người hộ pháp đắc lực. Vì chính nhà vua đã cho hai người con của mình, một trai và một gái, xuất gia. Những nàng công chúa và hoàng tử đó xuất gia và là những người sứ giả Như Lai đầu tiên đem giáo pháp của Phật đi truyền bá khắp tất cả năm châu. Vua A Dục cống hiến rất nhiều cho Phật Pháp. Mà cái phước báo của vua A Dục là do cúng dường một tòa lâu đài bằng đất cát. Tuy là đất cát nhưng mà lòng kia chí thành. Đức Phật cung kính trước hành động của một đứa con nít mà Ngài vẫn có cái tâm cung kính như thế đó quý vị. Thì chúng ta chỉ tu cái hạnh, tu tập, học Phật, quý vị có được cái đức thứ ba là đức cung kính, đừng khinh ai nha. Đừng bao giờ khinh thường bất kỳ một ai. Quý vị vào chùa gặp một chú sa di nhỏ cũng đừng bao giờ khinh thường. Tương truyền rằng vua A Dục có phát nguyện, đi đến đâu gặp hình ảnh của bất kỳ một vị sa môn xuất gia ở đâu thì đều xuống ngựa, xuống kiệu, gieo năm dốc đảnh lễ, dù đó là ở phố xá, ở bên đường, nhà vua vẫn xuống kiệu để đảnh lễ, thể hiện cái sự cung kính đối với tăng già. Thì nhà vua làm như thế. Và có một lần nọ, nghe đồn một vị sa di 7 tuổi ẩn dật trong rừng sâu tu khổ hạnh. Nhà vua đã thân hành đến nơi và gieo năm dốc đảnh lễ chú sa di. Quý vị biết không, sau khi đảnh lễ chú sa di rồi thì nhà vua nói một câu như thế này: xin ngài đừng nói với ai việc làm này. Chú sa di để khai thị cho nhà vua. Tại sao nhà vua đảnh lễ cung kính một chú sa di 7 tuổi mà nhà vua còn sợ người ta nói hay là người ta bàn luận vấn đề đó hay là như thế nào mà nhà vua lại bảo rằng xin ngài đừng nói cho ai biết việc làm này? Thì lúc bấy giờ chú sa di 7 tuổi nhưng đã chứng A La Hán quả, nhìn thấy ở bên cạnh rừng có một cái bình bể quý vị. Cái bình đó bị bể, bị người ta vứt bỏ ở trong rừng rồi. Thì chú Sa Di mới bước đến ngay cái bình đó, vận dụng thần thông chui vào trong bình và từ trong bình chui ra, cũng nói một câu: xin ngài trở về cũng đừng nói việc mà hôm nay ngài thấy. Nhà vua mới mỉm cười. Đây cũng là một hành động để khai thị cho nhà vua. Khi nhà vua lễ chú Sa Di, sợ người ta biết, người ta cười, nhà vua bảo rằng: xin ngài đừng nói với ai việc làm hôm nay của ta. Thì chú Sa Di đó vận dụng thần thông chui vào bình rồi bước ra, cũng nói một câu: xin ngài về cũng đừng nói với ai việc mà hôm nay ngài thấy. Tức là một chú Sa Di vẫn có thể chứng đắc thánh quả, vẫn có thần thông diệu dụng. Cho nên chúng ta chớ có khinh thường nghe quý vị. Có bốn điều nhỏ mà không nên khinh thường đã dạy cho vua Ba Tư Nặc. Điều thứ nhất là đừng nên khinh thường một con rắn nhỏ. Con rắn tuy nhỏ nhưng cái nọc độc của nó vẫn có thể cắn chết người. Điều thứ hai, đừng nên khinh thường một đốm lửa nhỏ, vì một đốm lửa nhỏ nhưng có khả năng thiêu hủy cả núi rừng. Điều thứ ba là chớ nên khinh thường một vị thái tử nhỏ, vì vị thái tử tuy còn nhỏ nhưng cái chất đế vương đã có sẵn nơi vị đó. Trước sau gì vị thái tử đó cũng bước lên ngôi vị hoàng đế sau này. Cho nên chớ nên khinh thường một vị thái tử tuổi nhỏ. Điều thứ tư là chớ nên khinh thường một chú Sa Di tuổi nhỏ. Quý Phật tử khi đi đến chùa thì quý vị phải hàm nuôi dưỡng cái đức tánh gọi là cung kính. Không phải chỉ cung kính các bậc trưởng lão tỳ kheo, mà quý vị cung kính hết tất cả những người mang hình thức của người tu sĩ xuất gia. Quý vị cung kính lễ bái thì phước tăng vô lượng. Còn huynh đệ đồng tu của chúng ta gặp nhau, quý vị cũng chắp tay bày tỏ lòng cung kính chào xá nhau. Vì tất cả mọi người đều là Phật tương lai, cho nên biểu tượng mà chúng ta chắp đôi bàn tay lại là biểu tượng của một đóa sen búp. Quý vị chắp đôi bàn tay lại xá chào nhau thì quý vị nhớ thầm đọc bài kệ: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, để bày tỏ lòng cung kính đối với tất cả mọi người, để nuôi dưỡng cái đức cung kính trong ta, từ đó mà tăng trưởng phước báo cho quý vị. Đó là cái đức thứ ba mà người học Phật chúng ta cần phải có. Người học theo Phật thì quý vị phải có cái đức thứ tư, mà đức thứ tư này là đức chân thật đó quý vị. Chúng ta sống chân thật, mà chân thật ở đây là không dối gạt. Chân thật với chính mình, chân thật với mọi người, chân Phật, chân thật đối với Phật, đối với Bồ Tát. Mình xét lại mình có cái tâm chân thật, có cái đức chân thật chưa quý vị? Mình thường bảo một câu là tôi chân thật tu hành, nhưng con xin thưa, bản thân con đây tự xét lại mình vẫn chưa chân thật tu hành. Vì chân thật tu hành thì mỗi ngày chúng ta tụng đọc: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Khuya nào tụi con thức dậy, công phu khuya tụng lăng nghiêm xong cũng đọc bài sám nguyện của Phổ Hiền đại sĩ qua 10 đại nguyện như thế, và bảo rằng đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo hạnh nguyện của Phổ Hiền qua 10 điều sau đây. Nhất giả lễ kính chư Phật có nghĩa là: một là cung kính chư Phật. Nhưng mà có cung kính chư Phật chưa? Khi thấy Phật tử đến chùa, người sang thì tiếp đãi nồng hậu, người ăn mặc xề xàng thì mình khinh khi, thì chưa tu tập được cái hạnh lễ kính chư Phật rồi. Cho nên bản thân mình xét lại, dối gạt chư Phật thì có nghe. Sáng mình nói là con đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo Phổ Hiền hạnh nguyện thập chủng đại nguyện, vậy mà nguyện rằng tu cái hạnh cung kính chư Phật mà mình thì khinh khi chư Phật. Còn lễ, còn chúng ta phát nguyện điều thứ hai, nhị giả xưng tán Như Lai, có nghĩa là tán thán ca ngợi công hạnh của các Như Lai, hay nói một cách khác là tán thán ca ngợi những thiện hạnh, tức là những hạnh lành. Vậy mà thấy ai làm những việc lành, chúng ta không tán thán mà sanh tâm ganh tị, tật đố, quỷ bán Như Lai. Không tán thán Như Lai mà lại quỷ bán Như Lai thì mình không chân thật tu hành rồi đó quý vị ạ. Chưa có được cái đức chân thật mà lại giả dối, dối với Phật, dối với Bồ Tát. Nguyện hứa mà không làm theo, tức là gạt Phật, gạt Bồ Tát, dối Phật, dối Bồ Tát, rồi dối gạt cả chính mình nữa. Bản thân mình lại dối gạt cả chính mình, dối gạt tất cả mọi người. Cho nên nếu chúng ta không khéo léo tu hành, không có dụng cái tâm chân thật đó quý vị, thì toàn là giả dối, sống với nhau toàn là giả dối, và chung quanh chúng ta chỉ toàn là giả dối, đối với nhau toàn là sự giả dối, lừa bịp mà thôi. Quý vị lưu ý điều này. Phàm là người học Phật phải có được cái đức thứ tư là sự chân thật. Chân dù sự chân thật của quý vị có vụng về cách mấy đi nữa, nhưng nó vẫn có giá trị gấp trăm ngàn lần sự giả dối chỉ là tô son phết đẹp ở bên ngoài thôi. Cái hình thức bên ngoài tốt đẹp lắm, nhưng ở bên trong không chân thật tu hành đó quý vị, thì toàn là giả dối mà thôi. Nó không có giá trị bằng sự chân thật. Dù rằng sự chân thật của quý vị có vụng về cách mấy, vẫn có giá trị gấp ngàn lần cái hình thức giả dối bên ngoài. Quý vị lưu ý điều này. Phải có được cái đức thứ tư là sự chân thật. Nói ra điều gì thì phải làm sao thực hành, không ít, không nhiều thì quý vị cũng phải thực hành được đôi phần như Phật. Nếu chúng ta chỉ nói suông thì là dối Phật, dối Bồ Tát, dối chính mình và dối chúng sanh đó quý vị. Cái đức tánh thứ năm của người học Phật, Phật cần phải có, đó là cái đức nhẫn nhường, nhịn và nhường. Ở đời người ta nói nhẫn nhịn thì nhục, cho nên người ta giờ dùng hai chữ nhẫn nhục đi đôi. Nếu mà mình nhịn thì phải chịu nhục, nhưng mà con xin thưa rằng nhịn không có nhục đâu nghe quý vị. Quan điểm của người thế gian nói là mình nhịn, mình nhường họ thì phải chịu nhục, không có nhục chút nào cả. Mà đây là biểu hiện cái sức mạnh của người tu. Sức mạnh của ở thế gian, sức mạnh của vua chúa đó là uy quyền. Sức mạnh của kẻ trộm cắp đó là vũ khí của nó. Thì cái sức mạnh của người tu chúng ta đó là sự nhẫn nhường. Có nghĩa là nhịn đi quý vị. Nhẫn, trái chủ, quan gia, tùng, thử tận. Nhịn thì bao nhiêu quan gia trái chủ từ đây tiêu dứt hết. Nhưng mà phải nhẫn, ba lần nhẫn nha. Ba chữ nhẫn không phải một chữ nhẫn nha quý vị. Có người đọc đến đoạn này bảo rằng cổ đức muốn dạy chúng ta chỉ nhẫn có ba lần thôi, lần thứ tư là tôi không nhẫn được nữa rồi. Không phải chỉ nhẫn có ba lần thôi mà nhẫn mãi cho đến khi thành chánh quả, hành Phật rồi vẫn phải nhẫn. Đức Phật của chúng ta, Ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Vậy mà khi Ngài đi đến đâu vẫn bị ngoại đạo phá hoại, bị Bà La Môn du khống cho Ngài, bị những người nữ họ đổ oan cho Ngài, Ngài vẫn nhẫn, chỉ nở một nụ cười thôi mà không biện bạch gì cả, không phân trần, không biện bạch, không phân minh phải trái gì cả quý vị à. Ngài chỉ lấy một chữ nhẫn làm đầu, không phải thân nhẫn không, không phải chỉ khẩu nhẫn không mà ý cũng nhẫn. Cho nên ba chữ nhẫn đây để chỉ cho thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Quý vị phải có được cái đức thứ năm là nhẫn và nhường. Nhẫn. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có thù hiềm kết oán, thối hung dữ mới vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, người hung hăng đáp lại dịu hiền, thì thù oán tiêu tan hết cả. Khi ai chửi mắng thì mình làm bộ mình giả điếc, lấy chữ nhẫn làm đầu. Miệng mình không buông ra những lời chống trả lại, chửi mắng lại, thân của chúng ta cũng nhẫn, không chống trả, không đánh lại. Ý của chúng ta cũng nhẫn, không nuôi hiềm một cái sự sân giận oán thù bên trong. Cái đó gọi là nhẫn, thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn đó quý vị. Và nhường người đi quý vị à. Chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất. Mình muốn đặt mình trước thiên hạ, muốn đứng trên thiên hạ thì quý vị phải đặt mình sau thiên hạ, phải nhịn, phải nhường. Nhịn và nhường, nhẫn và nhường, đó là đức tánh cao quý của người học Phật, là phẩm chất cao quý chứ không phải nhục nhã gì đâu. Quý vị lưu ý điều này, phải có được cái đức thứ năm là nhẫn nhường. Bên trong thì hàm dưỡng năm đức, quý vị nắm vững rồi ha: từ bi, hỷ xả, cung kính, chân thật và nhẫn nhường. Bên ngoài thì quý vị cần phải tu lục hòa: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân. Thân hòa, thân về mặt thân thì chúng ta phải hòa với mọi người, sống hòa với mọi người, cùng ở trong một đạo tràng như thế này, chúng ta cùng ngồi chung với huynh đệ tu tập, cùng nghe học chánh pháp, cùng tu tập chánh pháp, cùng niệm Phật, cùng sám hối, gọi là thân hòa đồng trụ. Ở gia đình thì chúng ta cùng với những người thân ở trong một gia đình, cùng chung, cùng chia sẻ cho nhau những sự vui buồn khó nhọc. Ở trong một tập thể đông người, ở nơi công sở, quý vị cùng ở chung một xí nghiệp, ở nông trường, ở công trường, thì chúng ta cùng chia sẻ cho nhau những việc làm, cùng sống hòa với nhau như vậy, gọi là thân hòa đồng trụ. Ngoài ra khẩu, tức là miệng cũng phải hòa nữa. Hòa ở đây là lời nói phải hòa hợp với nhau, phải giữ sự ôn hòa, không tranh cãi, cho nên nói là khẩu hòa vô tránh. Người ta bảo rằng ở nơi chỗ nào mà ba người nữ trở lên là chỗ đó nội sóng nội gió có chuyện. Quý vị tu làm sao dù cho năm người nữ, 10 người nữ hay là 100 người nữ, đạo tràng của chúng ta trên 500 người nữ, nhưng mà quý vị giữ được cái khẩu hòa, tức là lời nói buông ra phù hợp với chánh pháp, đáng nói thì nói, không đáng nói chúng ta làm thinh niệm Phật, nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Người tu hành chân thật không nói lỗi thế gian, quý vị nhớ như vậy ha. Nói ít một câu chuyện đi và niệm một câu Phật, đối với người tu hành chân thật không có nói lỗi thế gian. Giữ cái khẩu hòa nghe quý vị, buông ra lời nói phải hòa hợp với nhau, không tranh cãi, gọi là khẩu hòa vô tranh. Ý hòa đồng duyệt, tâm ý của chúng ta phải hòa hợp với nhau, phải cùng nhau đem những ý kiến ra bàn duyệt với nhau, bàn giải với nhau và cùng nhau để góp ý để xây dựng cho tốt hơn thì gọi là ý hòa đồng duyệt. Giới hòa đồng tu có nghĩa là ở trong một đạo tràng, hôm nay quý Phật tử lãnh thọ 8 giới, tức gọi là bát quan trai giới. Chúng ta cùng chung tu tập như thế này, giữ 8 giới được trang nghiêm thanh tịnh, không khuyết phạm, đồng nhắc nhở lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau để giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, gọi là giới hòa đồng tu. Cái thứ năm là kiến hòa đồng giải. Cái ý kiến hiểu biết gì quý vị cũng đem ra để bàn giải, để trao đổi cùng nhau những cái điều hay lẽ phải, quý vị đem ra giảng dạy, bàn luận để chia sẻ cho nhau, gọi là kiến hòa đồng giải. Và cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Đây là điều mà chúng ta lưu ý. Ở trong gia đình thì chúng ta thực hiện được kế hạnh lục hòa, mà cái phần thứ sáu là lợi hòa đồng quân đó quý vị, tức là những cái lợi ích đồng chia đều cho những người trong gia đình cùng hưởng. Mà nếu quý vị cho con đứa này nhiều đứa kia ít thì cái đó chúng ta chưa thực hiện được cái lợi hòa đồng quân, khiến cho con cái của chúng ta nó sẽ bất hòa, tranh chấp lẫn nhau, gia đình mất đi hạnh phúc. Còn ở trong chùa đó quý vị, quý vị đến với đạo tràng tu tập, thực hiện cái nếp sống lợi hòa đồng quân, trong một bữa ăn. Có bao nhiêu món thức ăn dọn lên thì mình phải nhìn. Người ta ăn coi nồi, ngồi phải coi hướng. Để một tô chè, theo quý vị, trong đó là bốn vị là một mâm. Trong cái tô chè đó có bốn viên xôi nước, bốn viên chè chúng ta gọi là xôi nước, chứ thật ra tên của nó là trôi nước. Vậy mà một mình ăn viên đầu tiên rồi thấy ngon quá, lẫm luôn viên thứ hai. Còn có hai viên, ba huynh đệ mình còn có hai viên chè, sao đây, sao chia đây? Rồi hai người, ba người kia ngồi nhìn qua nhìn lại, không dám ăn. Mình ăn viên, còn viên hai người kia sao chia? Thì mình thấy còn hai viên trở lại như vậy, mình tưởng rằng không ai thèm ăn, thôi quất luôn viên thứ ba nữa. Cái đó không gọi là lợi hòa đồng quân nghe quý vị, mà lợi hòa mình hưởng không à. Lợi một mình hưởng chứ không chia đều cho đại chúng. Chúng ta lưu ý lợi ích phải chia đều cho nhau. Để giữ một cái sự hòa kính thì chúng ta phải chia đều lợi ích cho nhau. Ăn phải nhường đồ ăn cho huynh đệ mình. Đó là ở trong đạo tràng tu tập. Ở gia đình thì phải chia đồng đều lợi ích cho con cái, để nó không tranh chấp lẫn nhau. Ngoài thì thực hành lục hòa, bên trong thì hàm dưỡng năm đức. Như vậy thì quý vị đã thực hiện theo hạnh nguyện thứ 8 của Phổ Hiền Đại Sĩ, thường tùy Phật học rồi đó. Nãy giờ con trình bày hơn 1.5 tiếng đồng hồ cho quý vị nghe về trên phương diện tu tập theo hạnh nguyện thứ 8 của Bồ Tát Phổ Hiền là thường tùy Phật học, thường học theo Phật. Quý vị phải có tinh thần giác ngộ cao độ để thấy rõ vạn pháp trên thế gian là vô thường, là không thật, là quyển quá. Nhìn thấy rõ được cái chân tướng của vũ trụ, của nhân sanh, không còn mê lầm, để diệt trừ đi sự chấp ngã, chấp pháp. Rồi bây giờ quý vị học Phật cần phải nuôi dưỡng năm đức ở bên trong là đức từ bi, đức hỷ xả, đức cung kính, đức chân thật và nhẫn nhường. Quý vị phải biểu hiện ra bên ngoài bằng đời sống lục hòa để đem lại niềm vui hạnh phúc trong gia đình cũng như trong xã hội tập thể. Nếu quý vị thực hành được như vậy, học Phật được như vậy thì sự xuất hiện của chúng ta ở đâu là niết bàn có ở nơi đó, là cực lạc xuất hiện ở nơi đó. Dù rằng chúng ta chưa thân hoại mạng chung, chưa rời khỏi cảnh giới ở ta bà, nhưng con tin chắc rằng người học Phật thực hành theo hàm dưỡng năm đức và thực hành lục hòa trong đời sống hàng ngày thì quý vị sẽ thiết lập được một cõi niết bàn cực lạc ngay trong hành tinh này, chứ không đâu xa cả. Và đây cũng là phương pháp để kiến tạo cho mình một thế giới hòa bình, an vui và hạnh phúc. Một gia đình trên ấm dưới êm, hòa thuận cùng nhau để có được niềm vui và hạnh phúc. Thì kính nguyện hồng ân Tam Bảo hàng gia hộ cho tất cả quý Phật tử thực hành theo hạnh nguyện thứ 8 của Phổ Hiền Bồ Tát, thường tùy Phật học, tức là thường học theo Phật, thực hành theo Phật, có đầy đủ năm đức và biểu hiện một đời sống lục hòa kính để đem lại hạnh phúc an vui cho mình và cho tất cả mọi người. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, đều vãng sanh cực lạc.